nếu được như vậy là một mình cầm đao thẳng vào lòng phàm thánh sạch, hiện bài trên thường lý sự tham hai tức Phật như như. Được lại tức là trên cái lý thực tế mình không dính một mã bụi, trên muôn hạnh người không bỏ một pháp, thì người đó là đơn đao đột nhập đó, tức là một mình cầm đao thẳng vào lòng phàm thánh sạch, hiện bài trên thường lý sự phân hai, lý là thực tế lý địa, sự là vãng hạnh môn trung, mình về thấy phân hai thì người đó tức là Phật Như Như. Thiền sư Huệ Tịch là ngưỡng sơn hỏi: trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến, phải làm sao? Sư đáp: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn, các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó, chẳng can hệ đến việc của ta. Ngài nữ thơ hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư chỉ lòng đèn bảo, lòng đèn rất tốt. Nữ thơ kia: đâu chỉ cái ấy là phải sao? Khi đó, cái ấy là cái gì? Thì nữ thơ kia: lòng đèn rất tốt. Thì khi đó, hẳn là chẳng thấy. Thì như vậy, tại sao là ngài nói sao như nói lãng như thế nào đâu? Bây giờ trước hết ngài dạy ta nói rằng trong nhà muôn cảnh đồng thời đến, phải làm sao? Thì ngài dạy: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn, các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó, chẳng can hệ đến việc của ta. Là sao? Bây giờ ví dụ như chúng ta trước mắt chúng ta trăm ngàn hình tướng, nó vàng cả đầy dẫy, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta nên nhắm mắt hay nên mở mắt? Mở mắt để làm chi vậy? Nếu mở mắt rồi thì chúng ta thấy cái này đẹp, thấy cái kia xấu, rồi ta mới lộn xộn làm sao? Tuy nhiên là mở mắt, nhưng mà tâm vẫn là tâm, vàng vẫn là vàng. Cái nào ở địa vị cái ấy, tâm mình đừng kẹt vào đâu, thì có lỗi làm gì, phải không? Đó, đó là cái ý của ngài chỉ cho mình thấy. Mắt vẫn thấy, nhưng đừng có kẹt vào một cái nào, thì tất cả pháp đều ở bản vị của nó, không có gì gọi là lỗi lầm hết. Lỗi lầm là tại mình kẹt, nếu mình không kẹt thì còn có gì lỗi lầm. Vì vậy cho nên nếu là ngày hưởng sơ mình nghe câu đó thì ngài nhận được, nhưng giờ ngài hỏi là câu khác: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Ngài câu đó thì tổ sư ngài chỉ cái lòng đèn, bảo lòng đèn rất tốt. Thì mình thấy ngày hôm qua một vị khác hỏi, thì một vị thiền sư đó là thất tử bằng lông rùa, cái gì nữa, cái dạy làm trình thảo âm kéo chỗ nào thì nó là chỉ làm đèn thích tốt. Thì những cái câu đó nó là sao? Những cái câu đó là sao? Như vậy là ý tử thư tỉnh độ tham thế nào? Ví là hoàn toàn lý hợp. Thì ngài nhẫn trên cũng là cao tấn, đâu chỉ cái ấy là phải sao? Cái đó đó chưa phải. Thì tổ yêu cơ hỏi là cái ấy là cái gì? Thì ngài nhẫn trên đó là lòng đèn rất tốt, xác định cái ấy là cái đó. Thì ngài đó hảo là cũng thấy. Thì như vậy chúng ta thấy ý tổ sư tưởng độ tâm chưa? Thấy chưa? Như vậy tổ sư từ Ấn Độ sang có ý là không có ý? Có ý hay là không có ý? Tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ là thời tâm. chưa từng dính đi hái cà đó, bây giờ nó xuống ở đâu người có tầm cà đó, thì thành đâu có ra đi hái cà đây. Sư bảo vợ tịch chọn ngày hái cà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con, hả hiện bổ hình cho ta thấy con. Nghe tiếng nói ông tròn đó mà không thấy hình, bây giờ hiện bổ hình cho ta thấy con. Vợ tịch liền đặt hái cà, sư bảo con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. Vợ tịch chưa chưa biết hòa thượng thế nào khi im lặng. Thì vợ tịch thưa hòa thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó. Thì ngày đó cho con 20 gậy. Như vậy là sao? 20 gậy đó là phạt hay là thưởng? Cho là thưởng. À chưa, mình ngồi thường là thưởng. Thành ra thấy coi như là thầy trò giỡn nè. Ngay giờ hái trà thứ hai giờ tôi nghe tiếng của ngươi mà nó thấy cái hình của ngươi, con ngươi thiện bổ hình phải coi đặt trà phạt thiện bổ hình vậy đó. Thì ngài nói như vậy thì con như được cái dụng mà không được cái thể. Thì hỏi cái gà thượng còn gà thượng thì sao? Nếu yên yên liền thì đáp lại gà thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Thì ngài liền cho con 20 gậy. Tha 20 gậy. Đó, thì như vậy đó quý vị thấy thầy trò nói chuyện có đạo lý gì không? Chứ ngồi sửa tịch đi vào, chứ bảo tịch con hãy nói mau chớ vào ẩm giới. Thấy giờ đi nói mau thì đừng học chớ vào ẩm giới, nói như vậy. Vợ tịch thưa, vợ tịch kinh cũng chẳng lật. Ngài bảo con tin rồi chẳng lật hay chẳng tin mà chẳng lật? Vợ tịch nghe, vợ tịch chỉ là vợ tịch là tin cái gì? Chỉ là vợ tịch là tin cái gì? Ngài đó nếu thế ấy chỉ là định tánh thiên văn, vợ tịch Phật cũng chẳng lật. Ngài vậy nói mau chứ là ổng đó, chứ là nói với tôi gì mà đừng có dính con ấm rồi nhớ. Mà vợ tịch nói vợ tịch tinh tí chẳng lọc, tinh tí chẳng lọc đó là không có kẹt ống giới. Nhưng ngài chê, có ngài liền đặt câu hỏi, tinh rồi chẳng lọc hay chẳng tinh mà chẳng lọc? Thì ngài vợ tịch ngài liền, liền cấm, thì cái câu ngài hỏi đó là câu duyên bảy đó. Thấy là, thì vợ tịch ngài nhớ qua bên, chỉ là vợ tịch lại tinh cái gì? Thành ra tinh nó vẫn tinh, không thành vấn đề, vợ tịch là vợ tịch thôi. Thì ngài nói, nếu vậy thì chỉ biết vợ tịch. Vợ tịch quý vị nhớ, vợ tịch là sao? Là cái trí vợ lặng lẽ. Mà trí vợ lặng lẽ như vậy là đỉnh tánh thiên văn rồi. Cho nên cái câu nói thì nói tên của mình, nhưng ở đây tổ đã ra nói vậy thì là đỉnh tánh thiên văn rồi. Thì ngài liền sửa lại, vợ tịch Phật cũng chẳng lập, thuốc nữa là đỉnh tánh thiên văn. Chứ ngủ vừa thức giấc, vợ tịch đến hỏi thăm, sư liền thay mặt vào lắc. Vợ tịch thưa, hòa thượng đâu được như vậy? Khi trở về lão, vừa rồi ta nằm một biển chim bao, con thử vì ta đang lại xem. Nằm chim bao, những người khác đem chim bao lại cho xem. Vợ tịch lấy thao nước, một thao nước đem lại cho chi giữa mặt. Chi giữa mặt trong như lá, chú nhà tức là hương nhiên. Đến hỏi thăm, sư lão, vừa rồi ta nằm một biển chim bao, vợ tịch vì ta đem lại xong, như đem lại à đem lại đem cho ta xem. Chủ nhà liền rót một chung trà bưng đến, chú bảo hai con thấy hiểu còn hơn khá lợi thất. Là người ta nói chuyện, nói cái chuyện đâu đâu là biết ý được. Ta nằm một đường chim bao như đem lại ta xem. Như bao là đem để cái gì, tức là biết sao cái gì đó, thì nói chữ đó đó. Thì biết ngủ nó biết vậy, cái gì cần đó, cái gì đem lại. Thì là muốn biết giữa mặt là cái cần biết cái gì. Cho nên trời muốn ta biết là lại. Thì nhà thương như thì nói, ta nói về ngủ nằm đường chưa bao, vậy tịch đem lại cho ta xong rồi. Và như thử đem lại cho ta xem. Thì chạy hút rót chim trà đem lại. Đúng ta là như vậy đem chim bao lại rồi. Hai vị thông minh quá thì Chứ hỏi con nha, đàm phạm, nha Vinh ở Việt Sơn lâu lắm phải chăng? Vinh Nhân đáp phải. Hỏi tướng Việt Sơn đại nhân thế nào? Ngài Vinh Nhân đáp, sau khi Niết Bàn mới có. Ngài hỏi sau khi Niết Bàn mới có thế nào? Thì Vinh Nhân đáp, nước dưới chẳng dính. Vinh Nhân hỏi lại thêm, bá tượng đại nhân tướng thế nào? Thì đáp, chững chạc, vòi vọi, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu tinh sâu sắc, không có chỗ vinh cấm mỏ. Thì như vậy hai người tả tướng ông thầy của mình. Thì tướng ông thầy của mình, tướng ông thầy dự xem thì sao? Sao khi Niết Bàn mới có? Rồi hỏi, hỏi sao khi Niết Bàn mới có thế nào? Dính dính chẳng dính. Thì như vậy có là có cái gì? Như vậy cái đó tướng mạo như sao? Còn giờ tả tưởng tổ bá tượng, cái tướng của tổ bá tượng, cái tướng là chỉnh chạc nè, hoài gọi nè, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên sâu sắc, không có chỗ tự nhiên cấm mỏ. Con mũi đậu trên sâu sắc rồi mũi nó giúp máu vậy không? Thì như vậy ở bên kia nó tả tướng mà không tướng, bên này thì nghĩa là cái lấy cái không tướng mà tả tướng, bên này lấy cái tướng mà tả cái không tướng, mình thấy tài tình. Lấy kia thì nói sao khi Niết Bàn, Niết Bàn có tướng không? Thì như vậy nó lấy cái không tướng mà để tả cái tướng thì được thôi. Bên này dùng chữ chỉnh chạc nè, rồi gọi nè, cái thứ dựng rỡ, rồi sau đó dùng mũi đậu tay sắt, không có chỗ có cặm mỏ. Thì như vậy tướng mà không tướng, mình thấy khéo léo của người kia. Thì như vậy tướng có hai ông già đó như vậy đó, thì mình biết tướng nó làm sao. Thôi quý vị lâu lâu tả cái tướng của thầy mình tư quan, cái tướng ảnh là sao. Thỉnh thoảng là giờ có một thằng người bài đặt dễ dễ tưởng dễ vậy là được cái tướng, hay nhờ cái tướng đó là sao dễ. Dễ được như ngày bạc ngày như sơn dễ tướng của tổ lá tượng vậy đó, nên dễ là thấy cái nhà dễ tịch làm đắng chưa bảo. Thấy ông hồi xưa cho đàn ông như thường mà xuống mà bánh rồi xưa tổng không có đợi giữa cô mới biết làm. Thấy không? Hai người nhờ bột làm bánh chưa bảo. Bá tượng trên kia đương thời thân được đạo lý này, vệ tịch chứ nhận hình ra nó. Người nào đó được lời này chưa bảo, có một người đó được, vệ tịch chứ người nào chứ chỉ con tay bảo nói. Vệ tịch chạy lấy một món cỏ đem lại, chứ nhà lấy thùng hút một thùng nước đem lại để trước con sâu đang ăn. Chưa bảo cha gì chẳng cha gì, chẳng cha gì. Vệ tịch chứ nhà bằng lễ tư, chưa bảo hoặc khi cá hoặc khi tấu. Thành ra nghĩa là coi như là làm chuyện đùa, nghĩa là hai huynh đệ ta đi làm bánh ngày tới nữa này. Bá tượng tiên sư đương thời thân được đạo lý này, thân được đạo lý này. Bây giờ hai người nhìn nhau, ai nói được cái câu này thì ngài chỉ một câu, cái đó nó được. Cái đó nó được. Ngài khi nói cái đó nó được thì trả thì đem cỏ rồi thì đem nước lại cho câu ăn. Thì ngài liền đặt cho gì, chẳng cho gì, chẳng cho gì. Rồi hai người làm lễ, chỉ có nghe nói vậy là hai người làm lễ. Chỉ bảo hoặc khi tán hoặc khi tối. Thì như vậy, tất nhiên vì hành động hai người ấy thật là lanh lợi. Nhưng trong đây để thấy rằng tại sao con câu nói được cái điều đó. Con câu biết nói không? Con câu biết nói tại sao ngài biết con câu nói. như vậy để chúng ta thấy rằng cái chỗ chí lý vô ngôn ấy, cái chỗ đó không phải dùng ngôn ngữ mà phát được, mà cũng không phải dùng những cái hành động khôn ngoan khéo léo mà diễn tả được, mà chỉ là lặng lẽ thường tri thì cái đó mới phù hợp hơn. Vì vậy cho nên nhà chỉ con sao biểu nó nói về hai người chỉ đem cỏ và bút nước cho nó ăn, tức là đồng cảm thông với việc con sao nói rồi. Cho nên lễ tạ, tuy nhiên nhà cô vẫn còn thấy chưa có viên mãn, nên nó khi sáng khi tối, một hôm suy thúc trước tình ngữ bảo ngoài thinh sắc cho ta từng thấy. Bây giờ bảo chúng là bây giờ trình một câu nói, mà câu nói nào mà ngoài thinh sắc cho ta từng thấy, nói một câu coi, ngoài thinh ngoài sắc cho ta thấy, thử chúng nói một câu coi, nói câu nào mà ngoài thinh ngoài sắc, ai nói được? Thượng tọa giáo quyền tình nữ, chẳng từ ra đây người ấy không mắt. Sư chẳng nhận. Vệ tịch ma khen tình nữ lần đầu nói thấy lấy chẳng thấy lấy. Sư bảo nhỏ như chất lông, lạnh tợ xương tuyết. Lần thứ hai nói, ngoài thinh sắc ai cầu thấy nhau. Sư bảo chỉ kẹt thinh văn, bên ngoài giường hẹp. Lần thứ ba đó, như hai gương chiếu nhau, ở trong không hình tượng. Thì bảo nữ này trắng, ta phải như chẳng phải, sớm lập hình tượng rồi vậy. Vệ tịch hỏi lại sư, con tinh thần tối tâm, đối đáp vụng về, chẳng biết là thượng hồi còn ở với sư ông đó tượng tình nữ thế nào. Thì bảo ta hồi ảo tiên tư bá tượng tình nữ gì vậy, như tâm nhàn nguyên cá soi cá hình bóng, chiếu nhau cõi cõi bụi bụi mỗi mỗi chẳng lầm lẫn. Vệ tịch lễ bái, mình thấy cái câu đáp từng câu, ví dụ như nhà vệ tịch nói câu đầu thấy lấy chẳng thấy lấy, thì thấy lấy chẳng thấy lấy cũng là còn có hai, cho nên nhà nó nhỏ như chót lông, lạnh tại xương tuyết, không dính gì hết. Rồi lần thứ hai đó, ngoài thiên sắc ai cầu thấy nhau, thì câu đó thì nhà nó chỉ kẹt sinh quan, bên ngoài giường hẹp, không cầu thấy nhau như vậy thì lặng lẽ đó thuộc là sinh quan. Rồi câu thứ ba thì thấy hơi lên như hai gương chiếu nhau ở trong con hình tượng. Như vậy thì sáng mà cũng là lặng, cũng là không có thể tịch. Vì vậy cho nên ngài nói cái nữ này chắc phải, ta phải như chẳng phải, như vậy thì ta như chưa phải, tâm không hình tượng, như vậy thì cũng còn chưa có cái sáng rỡ ở trong. Rồi thì vệ tịch này bí quá, ngài nói thôi giờ con tinh thần tâm tối, đối đáp diện về, chẳng biết là thượng hồi còn ở với sư ông bá tượng tình nữ thế nào. Thì ngài nói tình nữ cái câu chúng ta nghe như tâm nhàn dương sáng soi sáng hình bóng, tâm nhàn dương sáng soi sáng hình bóng, chiếu nhau cõi cõi bụi bụi, cõi nước là to bụi là nhỏ, mỗi mỗi chẳng lầm lẫn. Dương sáng rỡ chiếu nhau, không lầm một hạt bụi, không lầm cỏ, thì như vậy đó mới là cái chỗ viên mãn. Cái chỗ kia nó tịch ít hai viên chiếc nhau mà không có hình bóng, thì đó nó còn lặng lẽ, cho nên chưa phải. Mình thấy cái đó, cho nên cái tu mà đến chỗ viên mãn là phải vậy. Như vậy đúng là qua khỏi thức ấm, cho nên nói tâm mà được sáng rỡ, phải không? Còn ở trong cái dòng thức ấm thì nó còn tịch mà chưa chiếu, còn đây qua ngoài sáng rỡ cũng như trong nhà cái viên sáng, mà chối nhau không còn một tí lầm lẫn, thì đó mới là toàn đại ngộ. Còn một chút đó chưa phải toàn đại ngộ. Đó, thì như vậy cái câu nói mình thấy, nên người chưa ở nghe câu nói là biết đã tới cái hạn nào.
còn mắc kẹt hay là hết mắc kẹt. Vì vậy cho nên chúng ta tu mà chừng nào như cái chỗ này đó mới được, chứ còn chưa như thế này thì cũng còn kẹt.